mở lớn con đường. Chùa Phước Duyên, Huế, năm 2008, Phật lịch 2552. Tác giả Thích Thái Hòa. Con đường khoan dung. Chúng ta không thể nào có hạnh phúc nếu trong tâm thức của mỗi chúng ta có quá nhiều ước mơ. Bất cứ ước mơ nào cũng làm cho đời sống của chúng ta đều đi bị hỏng đất. Ta có những giấc mơ làm giàu, giấc mơ làm những nhà tỷ phú. Chính giấc mơ này đã đưa ta chạy đua về hướng ấy và đã giết chết đời sống thanh thản và tự do của ta. Không có nhà tỷ phú nào không kiêu hãnh về tiền bạc, nhưng chính niềm kiêu hãnh ấy lại tạo ra những sự lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ và bất hạnh cho họ. Ở trên đời, không có nhà giàu nào bận rộn đối với áo cơm, nhưng họ rất bận rộn đối với cách cất giữ tiền bạc. Họ lo lắng về sự mất mát tiền bạc và tài sản. Những sự biến động bất chừng của thị trường chứng khoán hay bất cứ những sự biến động nào đều khiến cho họ ăn không ngon và ngủ không yên. Trong tâm thức họ, những hạt giống nghi ngờ và đề phòng, chúng hoạt động hết sức mãnh liệt. Và vì vậy, họ tuy ở trên tiền bạc mà hạnh phúc hay bình an đối với họ quả thực là hết sức khan hiếm. Có khi ta không ước mơ làm người giàu, nhưng ước mơ làm người có nhiều quyền lực trong xã hội. Chính ước mơ này đã giết chết những tâm hồn thanh thản và tự do của ta. Tâm kiêu mạn ở trong mỗi chúng ta thường làm sinh khởi những giấc mơ quyền lực cho ta và đưa ta chạy đua theo hướng ấy. Ở trên đời, không có nhà quyền lực nào thực sự có tự do. Và ở trong đời, không có người nắm quyền lực nào là không sợ hãi. Ta có thể đặt câu hỏi rằng, ở trên đời, ai là người có nhiều sự sợ hãi, lo lắng và đa nghi nhất? Trả lời chính xác cho câu hỏi ấy chính là những người nắm quyền lực. Tại sao? Vì người đam mê quyền lực thường được dẫn khởi từ lòng tham và tâm kiêu mạn của họ. Lòng tham thường dẫn sinh sự lo lắng và sợ hãi. Lòng tham giết chết sự tự do trong đời sống của mỗi chúng ta. Và tâm kiêu mạn thường dẫn sinh cảm giác cô độc cho ta và giết chết đời sống tự hòa ở trong ta đối với mọi người. Lại nữa, người nắm quyền lực, những hạt giống nghi ngờ hoạt động ở trong tâm thức của họ là vận hành thường xuyên và mãnh liệt, khiến niềm tin tưởng của họ đối với mọi người bị xói mòn. Có đôi khi ta không ước mơ làm giàu hay ước mơ nắm quyền lực, nhưng lại ước mơ mình sẽ là người đẹp, hay ít ra mình được sống với người đẹp. Ước mơ mình sẽ là người đẹp và được sống với người đẹp. Đó là những ước mơ chung của tất cả chúng ta. Nhưng có những phương pháp nào giúp ta đạt được những ước mơ ấy, biến ước mơ trở thành hiện thực chẳng đơn giản chút nào. Có những khi ta chỉ đẹp thể xác nhưng không đẹp tâm hồn, hoặc có khi ta chỉ đẹp tâm hồn nhưng không đẹp thể xác, hoặc có khi ta không đẹp thể xác mà cũng không đẹp luôn cả tâm hồn, và có những khi ta vừa đẹp thể xác và đẹp luôn cả tâm hồn. Ta muốn đẹp thể xác, các thẩm mỹ viện có thể giúp được cho ta, nhưng ta muốn đẹp tâm hồn thì không có bất cứ thẩm mỹ viện nào có thể giúp ta nổi. Ta muốn có một tâm hồn đẹp thì tâm hồn ta phải có đầy đủ bốn chất liệu: từ, bi, hỷ, xả. Ta có lòng từ là ta biết chăm sóc nỗi đau của mình và người khác, khiến cho những nỗi đau ấy không loang lổ ra trên mặt ý thức cũng như trên những biểu hiện thực tế của thân và ngữ. Ta có lòng bi là ta biết làm giảm và triệt tiêu khổ đau của ta và người, không phải chỉ ở mặt hiện tượng mà ở mặt bản chất. Triệt tiêu không phải chỉ mặt biểu hiện của ý thức mà ở mặt tích lũy của tâm thức. Ta có lòng hỷ là tâm ta không có những hạt giống khoe khoang những gì tốt đẹp của mình và tật đố hay ganh tị đối với những gì tốt đẹp của người. Ta biết khắc phục những gì thấp kém nơi ta và tùy thuận với những gì tốt đẹp của người. Ta có lòng xả là ta có hành động để giúp người, nhưng tâm không hề thủ lợi, không hề khởi lên những ý niệm về cái tôi và cái của tôi. Bốn chất liệu từ, bi, hỷ, xả này sẽ tạo nên một tâm hồn và đời sống cao đẹp cho ta. Không phải chỉ khi ta thức mà cả khi ta ngủ. Không phải chỉ trước mặt mọi người mà cả sau lưng mọi người. không phải chỉ nơi này mà cả nơi kia, không phải chỉ đời này mà cả đời khác nữa. Như vậy, từ bi, hỷ, xả là chất liệu tạo nên cái đẹp cho ta từ nội dung đến hình thức, từ thân thể đến tâm hồn. Cái đẹp ấy chính là cái đẹp của chân thiện và chân mỹ. Ta chỉ ước mơ mà không có phương pháp thực hiện thì những ước mơ của ta chỉ là hão huyền. Hạnh phúc đến với ta chỉ là những kết quả của ước mơ. Kết quả ấy chỉ xảy ra cho ta khi nào ta có một tác nhân và tác duyên lành mạnh. Tác nhân lành mạnh là tâm cao thượng và trong sáng nơi ta. Tác duyên lành mạnh là thầy ta, là những thiện hữu tri thức của ta đã tác thành và hỗ trợ cho ta, khiến cho tâm từ bi hỷ xả nơi ta càng lúc càng phát triển lớn mạnh, làm dẫn sinh hoa trái của hạnh phúc. Hoa trái hạnh phúc đích thực chỉ có mặt khi tâm ta đã có đầy đủ chất liệu của khoan dung và độ lượng, hay trí tuệ và từ bi.
Con đường giáo dục. Hạnh phúc là từ ngữ không phải tất cả chúng ta chỉ nói với nhau trên môi, mà còn là niềm mơ ước muôn thuở trong lòng của mỗi chúng ta, và nó cũng là định hướng cho chúng ta trong mỗi việc làm hàng ngày. Tuy ước mơ và định hướng như vậy, nhưng ở trong đời đã có mấy ai có hạnh phúc và khám phá ra được ý nghĩa đích thực của nó? Có người cho rằng hạnh phúc là những cảm giác dễ chịu và lâng lâng khi mắt ta tiếp xúc với các hình sắc và màu sắc thích ý, hay hạnh phúc là những cảm giác dễ chịu khi tai ta nghe những âm thanh vi diệu, mũi ta ngửi những hương thơm, lưỡi ta tiếp xúc và nếm được những mùi vị thích ý của các loại thực phẩm, thân ta xúc chạm với các đối tượng khả ái của thân thể, và những sự tiếp xúc ấy đã cho ta những cảm giác thích ý vừa lòng. Ý ta tiếp xúc với các đối tượng làm phát sinh trong ta những cảm giác dễ chịu từ một điểm đến toàn thể và phát triển từ một điểm thấp nhất đến một điểm cao nhất. Nếu ý nghĩa của hạnh phúc là như thế, thì chúng cũng chưa bao giờ là ý nghĩa hạnh phúc hiện thực cho mỗi chúng ta, và trong mỗi chúng ta chưa một ai từng đạt được và sống với ý nghĩa hạnh phúc như thế. Vì không phải lúc nào và ở đâu ta nhìn mọi hình sắc cũng vừa ý, không phải lúc nào và ở đâu ta nghe mọi âm thanh cũng vừa ý, không phải lúc nào và ở đâu ta ngửi các hương thơm cũng vừa ý, không phải lúc nào và ở đâu lưỡi ta tiếp xúc với các mùi vị cũng vừa ý, không phải lúc nào và ở đâu thân ta tiếp xúc với mọi đối tượng cũng vừa ý, và không phải lúc nào và ở đâu ý ta tiếp xúc với mọi đối tượng cũng đều thích ứng và vừa ý. Tiếp xúc mọi đối tượng với tâm vừa ý thì cảm giác dễ chịu bắt đầu khởi lên trong ta, và như vậy là ta bắt đầu có hạnh phúc. Tiếp xúc với mọi đối tượng với tâm không vừa ý thì những cảm giác khó chịu bắt đầu khởi lên trong ta, và như vậy là ta bắt đầu có khổ đau. Khổ đau và hạnh phúc đến với mỗi chúng ta đều tùy thuộc từ các cảm nhận. Cảm nhận vừa ý là cho ta hạnh phúc, và cảm nhận không vừa ý là cho ta đau khổ. Và nếu ta sống ở trong trạng thái tâm thức vô cảm thì ta chẳng có hạnh phúc hay khổ đau gì cả. Sống với trạng thái tâm thức vô cảm thì ta đang sống mà ta như đã chết. Và một người đang sống mà xem như đã chết, không ai bảo rằng người ấy là người hạnh phúc cả. Ta nhìn sâu vào trong tự thân của mỗi chúng ta, ta thấy rằng phần nhiều ta có khả năng đi tìm cầu hạnh phúc hơn là khả năng tiêu diệt khổ đau. Và phần nhiều chúng ta có khả năng tiêu diệt hạnh phúc hơn là có khả năng tiêu diệt khổ đau. Và mọi phương pháp giáo dục của con người ở trong các xã hội quá khứ và hiện nay cũng đều thúc đẩy con người đi tìm kiếm hạnh phúc hơn là đào tạo con người có khả năng trừ diệt nguyên nhân gây ra đau khổ cho chính họ. Mọi phương pháp dạy cho con người tránh né khổ đau hay trốn chạy khổ đau để tìm kiếm hạnh phúc đều không phải là những phương pháp giáo dục hoàn chỉnh. Phương pháp giáo dục hoàn chỉnh là phương pháp giúp cho con người có cách nhìn chính xác đối với bản thân họ, đối với các cảm giác của họ, đối với tâm thức của họ và đối với những gì liên hệ với họ từ bên trong đến bên ngoài, từ bản thân đến xã hội và gia đình, cũng như mọi môi trường sinh hoạt liên hệ từ đời này và đời sau của họ, khiến cho họ có những hiểu biết chính xác về đời sống của chính họ và có khả năng tự bảo vệ cũng như tự thăng hoa đời sống ấy. Đời sống con người không thể nào có hạnh phúc khi chính trong đời sống của con người bị nợ nần và bị dây hãm bởi vật chất, bị nợ nần và bị dây hãm bởi tình ái, bị nợ nần và bị dây hãm bởi nghiệp báo. Khi ta nhìn mọi hình sắc, ta nghe mọi âm thanh, ta ngửi mọi hương thơm, ta nếm mọi mùi vị, ta xúc chạm mọi đối tượng của thân và ý với tâm bận rộn, với tâm bị ràng buộc bởi các nợ nần và bị dây hãm đủ các thứ nợ nần tình ái và nghiệp báo, thì không tài nào ta có được cảm giác dễ chịu, chứ nói gì đến hạnh phúc. Bị nợ nần và bị dây hãm bởi vật chất, bị nợ nần và bị dây hãm bởi tình ái, hay bị nợ nần và bị dây hãm bởi nghiệp báo là kết quả do lòng tham, sự sân hận và tâm tà kiến của mỗi chúng ta đem lại. Lòng tham, sự sân hận và tâm tà kiến là gốc rễ làm cho mọi khổ đau trong đời sống của chúng ta phát sinh, làm cho hạnh phúc trong đời sống của chúng ta không bao giờ hiện hữu. Khi mỗi chúng ta nỗ lực tạo ra vật chất bởi những động tác của lòng tham, thì càng có vật chất bao nhiêu là chúng ta càng bị rơi vào những tình trạng nô lệ vật chất và càng bị khổ đau bởi chúng ta bấy nhiêu. Và mỗi khi chúng ta càng nỗ lực tạo ra vật chất bởi tác động của lòng hận thù và tâm tà kiến bao nhiêu, thì chúng ta càng bị trở thành nô lệ vật chất và bị khổ đau bởi vật chất bấy nhiêu. Mỗi khi chúng ta nỗ lực tạo ra những tình cảm với nhau bởi sự tác động của lòng tham và tâm tà kiến, thì tình cảm của chúng ta càng ngày càng đầy ắp thất vọng và hận thù, và thất vọng hận thù sẽ chồng chất lên hận thù và thất vọng. Và bất cứ hành động nào của chúng ta được tác động bởi tâm tham lam và tính ích kỷ thì chúng đều dẫn chúng ta đi tới nợ nần và nô lệ nghiệp báo khổ đau. Nô lệ nghiệp báo mới là sự nô lệ đáng kinh hãi nhất. Tại sao? Vì nó là sự nô lệ chính xác nhất, do chính tâm thức và hành động của ta tạo ra, chính do lòng tham, sự sân hận và tâm tà kiến của ta tạo ra nó. Sự nô lệ ấy dẫn ta đi từ đời này qua kiếp khác trong bóng đêm của thất vọng và khổ đau. Hạnh phúc thực sự chỉ có mặt với chúng ta khi chúng ta có một đời sống không bị nợ nần đối với vật chất, không bị nợ nần đối với tình ái và không bị nợ nần với nghiệp báo. Người không còn mắc bất cứ món nợ nào của vật chất, của tình ái và của nghiệp báo mới là người thực sự có hạnh phúc và tự do. Nền giáo dục thực tiễn hiện đại và toàn diện là nền giáo dục giúp cho chúng ta không phải chỉ biết tháo gỡ những hiện tượng khổ đau và những hình thái sinh hoạt bất ổn của chúng ta, mà phải giúp cho chúng ta một cách nhìn chính xác về khổ đau của con người và phương pháp tháo gỡ nguyên nhân sinh khởi khổ đau ấy nơi mỗi con người chúng ta. Nền giáo dục ấy phải biết giúp cho ta tháo gỡ những nợ nần vật chất mà thân thể ta đã dây mượn, phải biết giúp đỡ cho ta tháo gỡ những nợ nần đối với tình ái mà tâm ý ta đã dây mượn, và phải biết giúp đỡ cho ta tháo gỡ những nợ nần nghiệp báo cho những hành động thiện ác của ta đã dây mượn. Một nền giáo dục thực tiễn hiện đại và toàn diện đối với con người phải là nền giáo dục được thiết lập trên nền tảng của chính kiến, nghĩa là một nền giáo dục được thiết lập trên nền tảng của sự hiểu biết giữa con người với con người, giữa con người với các vật thể và xã hội qua quan hệ nhân duyên, nhân quả và nghiệp báo. Không phải một dạng mà nhiều dạng, không phải một đời mà nhiều đời. Và trong các sự quan hệ ấy, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về hành vi thiện ác của chính mình. Không phải trước quan tòa phán xử luật pháp, mà chính trước tòa án nhân quả nghiệp báo của tâm mình. Nền giáo dục ấy phải biết dạy cho con người chạm trán với sự thực của khổ đau và hạnh phúc của kiếp người, phải biết dạy cho con người chạm trán được với những gốc rễ khổ đau của kiếp người và những phương pháp làm thay đổi những gốc rễ khổ đau ấy thành những chất liệu của an lạc và hạnh phúc. Một nền giáo dục thực tiễn hiện đại và toàn diện là nền giáo dục ấy dạy cho con người phải biết họ là gì trong sự liên hệ giữa họ và nghiệp báo của chính họ, phải dạy cho con người biết họ là gì trong mỗi suy nghĩ, hành động và lời nói của họ, để họ thực sự có khả năng suy nghĩ và duy trì những gì cần thiết cho đời sống tốt đẹp của chính họ, và loại bỏ những gì đã cản trở sự bước tới đời sống cao thượng của chính họ. Một nền giáo dục thực tiễn, hiện đại và toàn diện là nền giáo dục ấy dạy cho con người biết đoạn tận những nguyên nhân sinh khởi khổ đau và những phương pháp diệt tận khổ đau, hơn là chỉ biết trốn chạy khổ đau hay là ôm lấy những nguyên nhân khổ đau mà kiếm tìm hạnh phúc, hay là vẽ ra những bức tranh hạnh phúc chứa đầy những ý niệm tưởng tượng trong tương lai. Một nền giáo dục thực tiễn hiện đại và toàn diện là nền giáo dục ấy dạy cho con người phải biết rõ những yếu tố tạo nên hình thể của họ là gì, phải biết những cảm giác đang diễn ra trong họ là gì khi họ tiếp xúc với mọi đối tượng, ngay cả những đối tượng thuộc về không gian hay tâm thức. Sở dĩ con người có quá nhiều khổ đau và thụ động trong cuộc sống là do con người không có khả năng nhìn lại tâm mình để làm chủ và thanh lọc những gì không cần thiết cho hạnh phúc và nuôi dưỡng những gì cần thiết cho đời sống cao thượng. Vì vậy, nền giáo dục thực tiễn hiện đại và toàn diện không phải chỉ nhắm tới phát triển những kiến thức hay là những hiểu biết thuộc khoa học tự nhiên, mà còn phải biết nhắm tới làm chủ tâm ý trong mọi trạng huống. Nếu tâm ý của con người bị hỗn loạn, thì con người không có khả năng sử dụng những phát minh của khoa học tự nhiên để phục vụ con người. Và nếu con người không có khả năng làm chủ tâm ý của mình, thì con người trở thành vật nô lệ cho những phát minh khoa học hơn là làm chủ khoa học. Bây giờ khoa học không phải phục vụ con người mà giết chết con người và môi trường sinh thái của nó. Mọi phương pháp giáo dục là nhắm tới giúp cho con người hiểu rõ chính họ và chung quanh họ là gì một cách chính xác, mà không phải áp đặt hay ru ngủ. Tóm lại, một nền giáo dục thực tiễn và toàn diện, nền giáo dục ấy phải hội đủ các yếu tố sau đây. 1. Nền giáo dục phải giúp cho những đối tượng được giáo dục có cách nhìn chính xác và toàn diện đối với mọi vấn đề, không phải chỉ ở trong một khoảng không gian mà cả mọi không gian, và không phải chỉ ở trong một giai đoạn mà xuyên suốt mọi thời gian, và không phải chỉ một đối tượng mà hết thảy vạn hữu. 2. Nền giáo dục phải giúp cho mọi đối tượng được giáo dục có cách suy tư chính xác và toàn diện đối với một vấn đề hay mọi vấn đề trước khi phát ngôn hay hành động, không phát ngôn và hành động theo những gì mà những suy tư của mình chưa chính xác đối với một vấn đề có liên hệ đến nhiều không gian, nhiều thời gian và nhiều đối tượng. 3. Nền giáo dục là phải giúp cho mọi đối tượng được giáo dục có một cách phát ngôn chính xác. Cách phát ngôn ấy không đứng trên những lập trường, quan điểm hay thành kiến, mà đứng từ nơi cái thấy, cái biết, cái suy tư chính xác về sự thật đang liên hệ đến con người cũng như môi trường sinh hoạt và tồn tại của nó. 4. Nền giáo dục phải giúp cho mọi đối tượng được giáo dục có hành động hợp lý và chính xác. Hành động hợp lý là hành động không gây thiệt hại cho người để mình được lợi, và cũng không để cho mình bị thiệt hại trước những mưu lợi của người khác. Hành động hợp lý là hành động không phải chỉ biết đem lại cái lợi cho mình và người trong nhất thời, mà xuyên suốt cả mọi thời gian. Không phải chỉ biết đem cái lợi cho mình và cho người trong một điểm, mà toàn thể. Và hành động chính xác là hành động không diễn dông và mơ hồ. Hành động chính xác là hành động có khả năng làm dẫn sinh những kết quả tất yếu, như chính nó đã hành động qua cái thấy và cái suy tư chính xác. 5. Nền giáo dục phải giúp cho mọi đối tượng được giáo dục nuôi dưỡng đời sống của họ một cách hợp lý giữa cung và cầu. Cung và cầu không hợp lý sẽ dẫn sinh những tệ hại cho thân và tâm, và sẽ phát sinh những tệ nạn khác của xã hội. 6. Nền giáo dục phải giúp cho mọi đối tượng được giáo dục phát triển những khả năng hợp lý. Phát triển khả năng hợp lý là phát triển khả năng đem lại những hạnh phúc và an lạc cho cả thân và tâm của chính họ. Thân phát triển hạnh phúc mà tâm không phát triển, hay ngược lại, đều là sự phát triển không hợp lý. Sự phát triển khả năng của thân và tâm không hợp lý sẽ dẫn đến một đời sống bị thân bệnh hoặc tâm bệnh, và mỗi khi thân bệnh cũng chính là tâm bệnh, và ngược lại. 7. Nền giáo dục phải giúp cho đối tượng được giáo dục cần có những sự nhớ nghĩ hợp lý. Nhớ nghĩ hợp lý là luôn nhớ nghĩ đến sự có mặt thân và tâm của con người, nhớ nghĩ đến sự phát triển và sự hủy diệt của thân và tâm con người, nhớ nghĩ đến sự nuôi dưỡng thân và tâm của con người qua các sự tiếp xúc liên hệ đến môi trường sinh thái của thân và tâm, đồng thời biết rõ những gì đang liên hệ làm sinh khởi những cảm giác và tri giác hợp lý hay không hợp lý đối với thân tâm. Trong quá trình thăng hoa ý nghĩa của cuộc sống, những cảm giác và tri giác hợp lý là những cảm giác tri giác không đưa đến sự tàn hoại đối với thân và tâm, không phải chỉ trong hiện tiền mà còn cả dài lâu về sau. Ghi nhớ hợp lý là ghi nhớ lịch sử phát triển thân và tâm của con người và thế giới của nó qua những tác nhân và tác duyên trong cả một dòng chảy của nhân duyên vô tận. Và trong dòng chảy của nhân duyên ấy, nhân duyên của con người và thế giới của nó có thể thay đổi hoặc xấu hoặc tốt. 8. Nền giáo dục phải giúp cho mọi đối tượng được giáo dục cần có một tâm hồn định tĩnh và sâu lắng hợp lý. Tâm là chủ của thân. Tâm không yên thì mọi sinh hoạt của thân đều bị rối loạn. Tâm của con người càng định tĩnh bao nhiêu thì những hành động của họ càng chín chắn và ít sai lầm bấy nhiêu. Suy nghĩ, phát ngôn và hành động của con người ít sai lầm hoặc không sai lầm sẽ tạo nên một xã hội loài người văn minh. Một xã hội loài người chỉ thực sự văn minh khi nào xã hội ấy biết thiết lập một nền giáo dục con người hoàn thiện cả hai mặt, thân và tâm, cùng với những gì liên hệ đối với chúng. Một nền giáo dục có nội dung đầy đủ 8 yếu tố như vậy là một nền giáo dục thực tiễn và toàn diện. Nếu thiếu, không hội đủ 8 yếu tố ấy, sẽ không đáp ứng được nhu cầu hạnh phúc của con người. Và nếu vượt quá 8 yếu tố ấy, sẽ không đáp ứng được nhu cầu hạnh phúc của con người. Và nếu vượt quá 8 yếu tố ấy, sẽ làm cho đời sống con người bị đi hỏng chân và sẽ bị ngã quỵ trước khi bình minh xuất hiện. Một nền giáo dục biết áp dụng và điều hợp 8 yếu tố ấy một cách linh động và thực tiễn thì hạnh phúc và an lạc không phải đến với thế giới con người từ những hứa hẹn hay ước mơ, mà chính là từ cuộc sống mang tính giáo dục nhân quả, dung hợp và chuyển hóa một cách hiện thực và sống động. Và một nền giáo dục như vậy làm phát sinh ý thức tự trách nhiệm về hành vi nhân quả thiện ác đối với cá nhân và cộng đồng, làm dẫn sinh khả năng tự tính và sáng tạo nơi chính những đối tượng được giáo dục. Và xã hội loài người chúng ta thực sự chỉ có văn minh khi nào nền giáo dục của chúng ta biết khởi động và những chuyển hóa từ cách nhìn nhân duyên, nhân quả một cách sinh động này. Một sự kiện xấu xảy ra cho ta, không phải ta chỉ biết chấp nhận và khắc phục hậu quả, mà còn phải biết khắc phục và chuyển hóa nhân duyên của chúng. Không những vậy, mà ta còn phải biết tập hợp và liên kết những nhân duyên tốt đẹp, khiến cho chúng tự dung hợp, chuyển hóa và sáng tạo. Nền giáo dục như vậy rất cần thiết cho đời sống hòa bình, an lạc và vãn hồi trật tự cho xã hội con người của chúng ta ngày nay.